Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, bây giờ đây chúng ta tiếp tục theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền. Đối tượng tham thiền thứ 10 của cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 6. Hiện giờ là 5 giờ ngày 27 tháng 5 2012, nhằm ngày mùng 7 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn. Cái đối tượng tâm thiền này là có cái đề tài là cá. Cái đề tài là cá. Cái đề tài này của một bài thơ là thứ một của, hôm nay là ta làm việc là kỳ lần thứ 183. Như vậy là Ngón Tay Chỉ Trăng từ tập 1 cho tới đây thì được 183 lần nhắc nhở dựa trên cái tài liệu của Ngón Tay Chỉ Trăng. Cùng các bạn, tôi viết cái đề tài này chẳng có gì sâu xa, chẳng có gì màu nhiệm hay là quan trọng gì hết. Một cái đề tài cá thôi, một cái chữ cá để làm cái đề tài viết ra bài thơ thì có gì ghê gớm, gì quan trọng gì đâu, có sâu sắc gì đâu. Thế thì viết chi vậy? Ý gì mà viết như vậy? Thì đấy là tôi có dùng ý thật sự. Để tôi muốn nhắc với các Phật tử gần xa, với các tăng ni trẻ, rằng là cái đạo Phật của chúng ta là chúng ta mà có để tâm mà tu học, mà biết tu biết học rồi đó, thì chúng ta nhìn đâu cũng thành là cái đối tượng để mà mình tư duy quán chiếu, nó thành cái đối tượng thiền cho mình. Và nghe cái gì, ai nói vấn đề gì, cũng có thể là một vấn đề để cho ta suy nghĩ, ta tư duy. Rồi rốt cuộc rồi nó cũng thành cái đối tượng thiền cho mình hết đấy. Cái đó đó, nếu tôi hồi nhỏ mà ai nói với tôi vậy đó, tôi nghe tôi cũng không biết và không hiểu đâu. Nhưng mà bây giờ qua mấy mươi năm học đạo, hành đạo, rồi cộng thêm với cái tuổi tác của mình lớn lên rồi mình già dặn đi, rồi mới quài đầu về và tư duy nghiên cứu về kinh điển, về đạo Phật của mình, về cái cách thức tu hành của mình, thì mình mới thấy rõ những cái điều mà các vị tiền bối nhắc nhở dạy bảo từ trong kinh điển sách vở, cũng như lời nhắc nhở đó là chân thật chứ không có ngoa. Do vậy mà khi tôi viết cái đề tài này rồi khởi đầu cái bài Trực Chỉ Đề Cương, tôi có nhắc cái này, đây là dụng ý nhất rồi nè, rằng là dựa trên nguồn giáo điển của đạo Phật thì kinh điển nhắc nhở đây nè: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô lượng thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Bốn câu đó là kinh điển gọi là tứ quần thể nguyện, tức là bốn cái ý tứ, bốn cái lời phát nguyện rộng lớn gọi là tứ quần. Tứ quần là bốn cái điều, bốn điều rộng lớn, bốn điều thệ nguyện rộng lớn. Cho nên nếu mà mình có cái lập trường tôn chỉ mà biết tu tập, biết tư duy quán chiếu thì nhìn đâu cũng thấy là pháp môn hết, pháp môn tu hành hết. Bởi vì pháp môn vô lượng thể nguyện học mà. Pháp môn vô lượng. Do vậy mà mình nhìn hiện tượng giảng pháp vô lượng thì hiện tượng giảng pháp đó là mỗi một món, một thứ, một cái là một đối tượng để cho mình tư duy quán chiếu, nhận thức chân lý đó. Và cũng qua cái nhìn này, nhìn pháp môn vô lượng để làm đối tượng tư duy quán chiếu rồi, ngó ngoái lại vào trong tâm tưởng của mình thì mình đọc cái câu phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn nó vô lượng, bên ngoài thì pháp môn vô lượng mà bên nội tâm mình đó thì là phiền não cũng vô tận đó nha. Khởi niệm là mà mình không kiểm tra đó thì nó nảy sinh ra, nghe là nó sản sinh ra từ căn bản phiền não tới tùy phiền não, kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, nó sanh ra nhiều thứ, nhiều mặt, không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên pháp môn vô lượng thì phiền não cũng vô lượng, chúng sanh thì vô biên. Cái từ chúng sanh này tôi cũng nhắc là tôi nhắc cho các Phật tử để ý, cũng như là tăng ni trẻ để ý cái chữ chúng sanh này. Là nếu mà đi sâu vào kinh Kim Cang Bát Nhã đó là chúng sanh tướng, tức là nhìn bên mặt không gian, nhìn hiện tượng vạn pháp bên mặt không gian thì gọi là chúng sanh tướng. Bởi vì trong cái không gian nó bao trùm cả cái vũ trụ, nó chứa đựng tất cả động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể đều nằm trong không gian, nó nhiều lắm. Mà nếu mình nhìn nó rồi sân tâm phân biệt, rồi sân tâm chấp mắt, rồi sân tâm đam mê chấp trước thì nó trùng trùng vô tận, không biết bao nhiêu mà mà cân mà đo mà đông mà đếm mà tính toán cho được. Cho nên nhìn hiện tượng giải pháp bên mặt không gian đó thì gọi đó là chúng sanh tướng đó. Còn nhìn hiện tượng giải pháp bên mặt thời gian đó thì gọi đó là thọ giả tướng. Thọ giả tướng là nói về cái sự về mặt chiều dọc, về mặt thời gian. Chứ thọ đó là sống lâu đó. Là về mặt thời gian hay gọi là thọ giả tướng. Cho nên cái chữ chúng sanh này đó, để ý kinh điển thì định nghĩa chữ chúng sanh là giả chúng duyên nhi sanh cố viết chúng sanh. Hiện tượng giảng pháp nó thành tựu, nó sinh khởi, nó có ra là do cái sự hợp, là do hợp các duyên nó hợp lại, tương quan tác động nó hòa hợp lại mà sinh ra, mà có ra. Cho nên chữ chúng sanh này á, là chỉ cho động vật gọi là chúng sanh đã đành, mà thực vật khoáng vật và phi vật thể cũng gọi là chúng sanh nữa đó. Bởi vì thực vật, động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể nó không phải là con người mà cũng phải gọi nó là chúng sanh đó nha. Cái đó học cái đó sâu chút, chịu học cái đó, nghe cái đó thì mới thấy cái đó nó sâu. Chữ chúng sanh đó là giả chúng duyên duy sanh cố giết chúng sanh. Những cái gì mà nó từ nơi là các duyên hòa hợp mà có ra, mà hình thành ra nó đều gọi là chúng sanh hết. Thành chúng sanh vô biên thời nguyện độ có nghĩa là mình nhìn chúng sanh vô biên, nhìn cả hiện tượng dạng pháp trước mắt, cả hữu tình lẫn vô tình đều là chúng sanh hết. Thời nguyện độ, độ đây là có nghĩa là mình phải làm thế nào mà mình tập nhìn hiện tượng dạng pháp đó nó trở thành một cái đối tượng để mình tư duy, mình nhận thức. Mà tư duy nhận thức cái gì? Tư duy nhận thức rằng là tất cả những các cái hiện tượng giải pháp đó, cái chúng sanh vô biên đó đó là cái thực tánh của nó là không có gì. Thực tánh của nó là duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, tương quan tác động hòa hợp lại mà thành, chứ nó không có gì. Đó độ là độ chúng sinh đó, đó. Chúng sinh vô biên đó, để thấy được cái tánh không có gì của nó. Cái tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái câu khởi đầu là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tu tập là phải nhìn, phải tập nhìn giảng pháp qua ngũ uẩn do tâm và cảnh, sắc và tâm tương quan tác động mà hình thành ra, mà có ra hiện tượng giải pháp. Thấy được cái tánh duyên khởi không có gì của nó. Thì cái độ như vậy đó, quá giải để mình đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng tạo nghiệp bởi cái tánh ngũ uẩn của giải pháp. Thì làm được cái việc đó gọi là chúng sanh vô biên thời nguyện độ là vậy. Cái đó thì tôi nói vậy, tôi nhắc vậy rồi tất cả chúng ta, nếu mà mình bằng lòng chịu học Phật thì mình phải tư duy, mà tư duy tức là mình tu thiền đấy, tu thiền tu quán đấy. Và tôi viết cái bài này đó, cái gọi là bài gì không biết, mà thơ cũng được, bài kể cũng được, hay là cái câu gì cũng được. Cái đầu đề của cái bài này gọi là cá. để muốn nhắc với các bạn, với các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ, là chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng có thể tư duy quán chiếu được hết, gọi là đối tượng tham thiền, để ta tư duy, để ta quán chiếu. Và cũng từ cái điểm này tôi nhắc lại, tôi nhắc cho các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng là đạo Phật của chúng ta tu thiền không bao giờ có cái vụ gọi là lạc thiền nghe chưa? Không có lạc thiền. Nhìn đâu cũng thấy là đối tượng thiền hết, và cũng có thể là cái điều kiện để cho mình tư duy quán chiếu hết mà không hề có bị lạc. Tôi nhắc lại là ai mà đặt vấn đề tu thiền mà lạc thiền đó là cái ông thầy đó, dù là cách đây 1-2 ngàn năm cũng là ông thầy không biết tu thiền. Cho tới ngày nay mà ai mà còn nói tu thiền mà lạc thiền đó thì ông thầy đó ông thầy đó hay là cái ông cư sĩ đó gì cũng vậy, đặt lên vấn đề tu thiền mà gọi là lạc thiền là các ông đó không có biết tu. Nghe người ta nói, nghe ngóng người ta nói rồi tưởng tượng rồi đưa ra một phương pháp tu sai lạc, tu bằng cái cách ảo tưởng, quan tưởng, mê tín dị đoan, gửi gắm tâm hồn mình ở trong cái cõi siêu hình mà trong đạo Phật gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới là cái cảnh giới mà không có hình, không có sắc, không có vật chất, mà gửi gắm ở trong cái cảnh không hình, không tướng, không vật chất đó, gửi gắm tâm hồn mình trong đó để mình tưởng tượng ông này, ông kia, bà nọ, mẹ này, cha kia giúp đỡ gì đó, tưởng tượng vậy đó. Đó là cái cách tu siêu hành, gửi gắm tâm hồn trong cái cõi, gọi là cõi mà kỳ thật là trong cái khu vực của tâm linh, không có vật chất, gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới là cái cảnh giới, khu vực của tâm linh đó không có vật chất. Vậy mà mình tưởng tượng mình gửi vào trong đó đó thì đương nhiên là mình là tâm, cái tâm của mình, tâm hồn mình ở trong đó thì mình sẽ điên loạn, rồi mình nói bậy bạ, rồi cởi quần cởi áo đi ngoài đường đó, rồi mình gọi là lạc thiền đó. Chứ cái đó không phải là thiền của đạo Phật là vậy. Gần đây tôi có nghe được cái tin, có người thông tin cho tôi biết rằng là do niệm Phật quá nhiều, tụng kinh quá nhiều, rồi ban đầu nói lẩm nhẩm lần lần tới cởi quần áo đi ngoài đường, và cuối cùng rồi phải đưa vô dưỡng trí viện, vô bệnh viện tâm thần. Rồi tôi nghe cái vấn đề này tôi có hỏi thăm về bệnh viện tâm thần, ta nói sao. Rồi cái ông, những ông bác sĩ này, ta hỏi cái gốc bệnh, cái nguyên do từ đâu mà bắt đầu để rồi nó xảy ra cái này, thì trong gia chủ người ta nói rằng cái này là ở nhà thường không có làm gì hết á, nghĩa là tụng kinh, gõ mõ tụng kinh và niệm Phật dữ lắm. Thế thì ông bác sĩ mà trị bệnh đó, ông khuyên, ông nói thôi giờ bớt đi, hoặc là đừng có tụng kinh nữa, đừng có tụng kinh nữa, đừng có niệm Phật nữa, đừng gõ mõ chuông mà chuyên cần tinh tấn như vậy nữa để trị bệnh. Tôi nghe câu đó tôi hết sức là khâm phục ông bác sĩ đó, rất là nhiệt tình trị bệnh. Câu đó có thể mít lòng đụng chạm tới cái tình cảm tôn giáo tín ngưỡng của người gia chủ, nhưng mà vì muốn trị bệnh mà ông bác sĩ khuyên cái lời đó rất là chân tình từ tấm lòng của những người thầy thuốc. Bởi vì người ta trị bệnh, người ta có thể trị bệnh thân là bằng thuốc, mà còn trị bệnh tâm là do cái tư tưởng của hàng ngày mà người đó mà nghĩ tưởng những cái việc sai quấy, gọi là tu hành đi nữa mà tu hành sai quấy đó, thì nó thành ra một cái nguyên nhân bệnh về tinh thần, cái bệnh ảo tưởng, bệnh hoang đường. Cho nên tôi nghe câu đó tôi rất cảm động, mà tôi thương ông bác sĩ đó vì cái tấm chân tình của mình là quyết trị cho bệnh nhân khỏi bệnh, mà dám nói thẳng để mà trị cái bệnh tâm cho người ta. Cho nên nghe cái đó rồi đó, tôi cũng xin thông báo với các Phật tử, cái đạo Phật của chúng ta không có tu cái gì mà lạc được hết trơn á, không có cái lạc thiền. Và cái này tôi cũng nói một vài lần rồi, còn không, trong đạo Phật của ta không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Cái từ tẩu hỏa nhập ma là cái từ của nhà văn Kim Dung sử dụng ở trong, ông viết ở trong cái đó cũng có cái hay của ông, trong vấn đề luyện công, luyện kiếm, luyện trưởng, luyện mà nó sai lạc thì ông dùng cái từ tẩu hỏa nhập ma. Chứ trong đạo Phật không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Đạo Phật thì từ lâu nay thì các nhà sư tăng tổ cứ ưa nói tu mà sai lạc rồi thì điên rồi ngớ ngẩn rồi gọi là lạc thiền, chứ không phải, không có lạc thiền, do tu sai rồi nó sinh ra, nó quen đi cái quan đường ảo tưởng rồi gọi là lạc thiền, chứ không có cái thiền của đạo Phật lạc ở chỗ nào được hết. Tu thiền của đạo Phật là nó phát sinh trí tuệ, nó sáng suốt. Sáng suốt cho tới tận cùng sáng suốt thì gọi là giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề. Còn cái sáng suốt mà 50%, 30% đó là do có định, có tuệ, là có giải thoát. Rồi giải thoát tri kiến, giải thoát những cái nghi ngờ, những cái sai lầm, của những cái sai lầm bình thường, tôi gọi là giải thoát tri kiến. Ví dụ như hồi đó mình nghe người ta bị bệnh lãm nhảm, mình nói lãm nhảm mình đi vô dưỡng cái viện Biên Hòa hay là nhà bệnh tâm thần vậy đó, là mình nói là bà này bắt cậu kia bắt, hay là dông cô bắt nạp cho bà Thủy vân vân. Do vậy mà làm cho con người mất trí, tâm hồn điên loạn vậy đó, là do ông này bà kia bắt dông hồn. Cái đó là do mình chưa có trí đó. Còn bây giờ mình tu thiền rồi, mình biết rằng là cái đó nhân giới sinh định, nhân định phúc tuệ đó, người tu thiền định nó sinh ra trí tuệ đó, người ta biết rằng cái đó là cái bệnh đó là do quan tưởng mà ra, chứ không có ông gì bắt hết. Thành ra tu thiền nó sáng suốt ra. Hồi xưa tôi nhỏ nhỏ về bệnh cái bà già tôi làm cái lấy cọng chuối rồi mua đường, mua cốm, mua bánh, rồi lấy lá mít làm nón, rồi rốt cọng lá dừa đó, cái mấy cọng lá dừa để làm roi, còn cái cọng chuối là cột cái dây cung lại, cái giống cái cung vậy đó, bẻ cái mỏ đằng đầu kia có cái mỏ quấn xuống gọi là con ngựa, đem 12 con ngựa, 12 cái roi, 12 cục đường, 12 cái bánh cốm, 12 cái nón lá mít đem cúng ở ngoài đường á, đất chiều đem ra cúng ngoài đường gọi là cúng đạo lộ. Đó là do cái tập quán sai lầm, cái trình độ non nớt của người xưa mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường là cúng như vậy gọi là cúng đạo lộ, để cho con cái mình hết bệnh ấm đầu, gọi là ấm đầu tức là bệnh nóng rồi nóng sốt rồi ấm đầu, đem cúng đạo lộ vậy. Tôi thì bà già tôi mới cúng đạo lộ rồi bà đi rồi, rồi tôi dứt ba cái đường đó, tôi không có sợ gì, từ nhỏ tới lớn không hề sợ ma, thành thánh cũng không sợ luôn, Cho nên là đi học Phật vô cái rồi sao nó trúng ý hết sức, không sợ thành thân, ma quỷ không sợ. May gặp được Phật, Phật dạy hay quá, thành ra đi theo Phật. Chứ còn nếu mà không gặp Phật thì trời không sợ, đất không sợ, quỷ thần thì là coi như không có, thì lấy gì đâu sợ. Cho nên cái đối tượng tham thiền là nó nhiều lắm. Thấy cá cũng là đối tượng tham thiền đấy. Thế nào là thấy cá thành đối tượng tham thiền? Đây bây giờ bắt đầu để nói chuyện này. Chứ nói nó dài quá. Nói bao nhiêu? Nói này gọi là nhắc nhở mà. Nhắc nhở là cái gì nhắm cần cho ai đó. Cho người nghe đạo Phật nhiều rồi, nghe thì cũng nhắc nhở lại. Còn những người mới nghe thì nghe tôi thuyết để những người mới nghe mà bỏ được những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan á, nhắc nhở như vậy đấy. Mà nếu mà các vị mà mới bắt đầu học Phật mà nghe đó cũng có lợi ích đó. Đối tôi là những gì mà hỏi chứ học Phật mà tu Phật giữa lòng là tu cái gì đó. Thì tôi nói có thể người ta không chịu đâu. Tu Phật giữa lòng mà bắt đầu mà đi lại Phật rồi đi tụng kinh tối ngày đó, ha, niệm Phật ngày cả ngàn câu đó, tôi cho là không phải cái đó là bắt đầu học Phật, tu Phật là vậy đâu. Mà tôi á, nếu mà có người hỏi tôi mà bằng lòng nghe thì tôi nói là bắt đầu học Phật đó là đừng có sợ ma. Nếu hồi đó giờ có tánh sợ ma là bỏ cái tánh đó, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ thấp, không sợ thần, không tôn trọng lại lục cái thứ ma quỷ thần thấp cậu cô bà ông, bất cứ là ông gì. Ông là những bậc tiền bối, thì còn thì ông mà chết thì người ta phong thần thánh gì đó, đừng có sợ cái đó. Cái đó là do người ta phong mà, thần thánh đâu có phong được. Ai đó mà phong thần thánh là trật rồi, thần thánh không có phong được. Thí dụ như mấy người hồi nào giờ không biết chữ nào hết trơn, không học công hành, không biết chữ nào hết. Văn hóa, trình độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật gì không biết gì hết, thì mình đem mình phong cho ông đó là kêu bằng phó tiến sĩ. Rồi ông đó ông làm gì đó mình vui lòng, cái mình phong cho ông là tiến sĩ, ông kia là phó tiến sĩ, ông nọ là giáo sư, ông đó là phó giáo sư. Thử coi có dùng cái gì được không? Đâu có nhờ cái ông giáo sư, phó giáo sư hay là phó tiến sĩ, hay là ông tiến sĩ đó làm cái gì được cho trong cơ quan, hay là trong đoàn thể, hay là trong thượng viện, hạ viện, hay là trong quốc hội, hay là trong một cái chính phủ nào đó, về việc chính trị, quân sự gì đó. Cái ông mà giúp đặt hồi nào giờ không có biết gì hết, mình phong sao cho được. Cho nên là cái mà người ta phong thần, phong thánh nè, rồi mà mình theo đó mà mình sợ, rồi mình phục tùng, mình năn nỉ, mình gian sinh, mình cầu nguyện rồi đó, cái đó trong đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Thành ra cái bài này đó tôi viết là để nhắc nhở cái việc mà tu hành ở trong đạo Phật của chúng ta, cái cách là để cho chúng ta nhìn vào nhận thức tư duy quán chiếu, thì tất cả mọi nơi mọi chốn mọi lúc đều có thể trở thành đối tượng tham thiền hết. cho nên là mình nhìn cá thôi nè. Tôi muốn nói trong cái bài này đó, là ta hãy coi chừng cuộc sống của ta. Cuộc sống của ta mà nếu mà chẳng may mà ta để cho cái cách sinh hoạt, cái cách về sinh hoạt hàng ngày cũng như là sự giao tế bạn bè hay là cái hành động làm ăn trong các cái giới sĩ nông công thương, giới nào cũng là cái giới làm ăn, cũng là cái cách làm ăn và cũng là cái phương cách làm ăn của từng giới một, giới sĩ, giới nông, giới công, giới thương. Thì sĩ nông công thương, những người làm ăn chân chánh thì những người đó nó thành ra là có quyền, có chức, có tước. Còn làm ăn mà kinh doanh thương mại mà giàu có thì ta gọi là phần mình là đại gia. Đó là những người làm ăn chân chánh đàng hoàng. Làm ăn mà kinh doanh thương mại mà giàu có là ta gọi là đại gia. Còn làm quan á mà công minh liêm chánh á thì được mọi người ta tôn trọng, ta kính quý, ta gọi là ông này ông nọ, ngài này ngài nọ. Còn những người thí dụ những người tu hành trong đạo Phật á thì ta tôn trọng, ta gọi là đức ngài, đức thánh, đức thí dụ đức pháp chủ hay là đức cha hay là đức lãnh đạo gì đó, hay gọi là đức. Thế thì là những người mà làm nên sự nghiệp mà ít nước lợi dân, lợi mình lợi người đó thì ta gọi là đức, là đấng. Còn trong cái giới tề gia kỳ quốc bình dân hạ, tại vì là ông quan này ông quan nọ, ta tôn kính tôn trọng dữ lắm. Những 10 người kinh doanh thương mại tôi gọi là đại gia. Nhưng mà trong các cái giới đó mà nếu mà mình mà tệ đó ha, làm quan mà không thanh liêm đó, và nhiều ông quan không thanh liêm đó, thì ta gọi là cá mẹ một lứa, là những người không có ra gì. Còn ví dụ như mình hành đạo mà học đạo hành đạo mà mình làm không tốt đó, thì cũng bị người ta phê phán là ôi cái đám đó mà học hành thì cái gì, tu hành cái gì, cũng là cá mẹ một lứa để mà lợi dụng danh nghĩa gì đó để kinh doanh làm ăn vậy chứ có tu hành gì. Rồi những cái người mà kinh doanh thương mại và làm ăn mà nó bất chánh thì nó nói u thì cũng có thành phần đó, cá mè một lứa, là tham quan, là ô lại, là với lừa đảo gạt gẫm, những thành phần xấu tôi gọi là cá mè một lứa. Cho nên trong cái bài này tôi muốn nhắc rằng mình là người đệ tử Phật đó ha, mình chơi với bạn bè, mình làm ăn trong cái ngành nào, cái giới nào đó, mình phải bồi dưỡng tu sửa ngay nơi cái lúc mình làm việc, ngay trong cái lúc mà cái nhân của mình làm cho nó tốt thì nó vượt ngoài cái từ không đẹp không tốt của thế gian. Thế gian người ta hay dùng chữ cá mè một lứa là chỉ cho những cái thành phần không tốt. Trong giới sĩ nông công thương gì cũng có thể có bị cái tên đó. Ngược lại, những người đàng hoàng thì được tôn trọng cung kính. Hai cái điều đó là, hai cái thái cực đó đều là có hết. Do vậy mà tôi viết ra cái bài này để chơi đó nè. Để nói lên ba bốn chữ cá. Cá thì dưới sông dưới biển thì không biết bao nhiêu ngàn thứ. Nhưng mà đây là tôi nêu ra bốn thứ cá. Thời niên thiếu tôi thích cá lược thia, cá lược thia đồng quên ăn bỏ ngủ, cá nhiều lắm, ta gọi là thủy tộc. Nhưng mà đây nói bốn thứ, mà nói đây là nói tâm mình nha. Nhớ lại cái pháp trần, nhớ lại thời niên thiếu cũng là một đối tượng thiền. Cho nên là nhớ, nhớ kiểu nào đó thì nó là pháp trần, nó là nguyên nhân của phiền muộn, của ưu tư, của sầu thảm nào đó. Nhưng mà nhớ cũng là cái nhớ cũng là pháp trần, nhưng mà lấy cái nhớ đó mà làm ra một cái đối tượng thiền để mà tư duy á, thì cũng là cái nhớ đó nó lại là cái lợi ích. Bởi vì pháp trần nó cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Pháp trần là cái hình bóng của thấy, của nghe, của ngửi, nếm, xúc, biết, quá khứ, trong quá khứ. Cái đó là trong đạo Phật gọi là pháp trần. Sắc trần là nó có trước mắt, thanh trần có trước mắt, hương trần, vị trần, xúc trần nó có trước mắt, có thể thấy được. Ngay bây giờ nó có thể có được, thì cái đó nó gọi là tiền trần. Còn pháp trần này gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử. Pháp trần là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc. Cách đây bao lâu không biết, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí thí dụ như tôi nhớ cái vụ mà cá lược thia này nè, là năm nay là coi như là 70 năm. Khoảng 70, 71, 73 năm, đại để vậy là bởi vì mình là 9 tuổi, 10 tuổi, 11, 12, 13, 14, 15 rồi, cỡ này là mê cá lược thia dữ lắm. Mà hồi nhỏ thì tôi là ở vùng quê, tôi là hất cá lược thia đồng nhiều lắm. Sau đó là có thời gian này mấy thằng anh em nó lớn hơn, nó mua cá lược thia xiêm về. Tôi nhìn thấy cá lược thia xiêm là quên ăn bỏ ngủ, là ngủ nằm trên bao á. Bởi vì cá lược thia mà cá xiêm nó đẹp dữ lắm. Cá xiêm nó có màu tím, có một loại tím đẹp vô cùng, rồi màu nâu, cá tím, cá nâu, cá đỏ, cá xanh, có loại cá mà người ta ép lai nó ra rồi có cái màu vừa đỏ vừa xanh, và mà cái nước da nó đẹp lắm. Rồi là cá chim nó đá từ 8 giờ sáng nó đá tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều mà nó không chạy. Cá lược thia đá dữ vậy đó. Còn cá lược thia đồng mà tôi đi hết cái ngoài ruộng về đó thì nó đá giỏi lắm, mấy chiều từ 5 phút tới 7 phút là cá giỏi rồi đó. Chứ thường thường là đá cỡ 5 phút là thua, là chạy à. Giờ nhớ lại đó mà, nhớ lại viết lại cái bài này. Thời niên thiếu tôi thích cá lược thia đồng, quên ăn bỏ ngủ. Cái này là có thật. Trong miếng vườn vậy tôi đào mấy cái ao, tôi nuôi cá, tôi bắt chước mấy cái thằng lớn đó, mấy bạn bè lớn nó đào ao nuôi cá mà mình mê quá, về đào ao vườn hả, đào ra cái ao nào ông già tôi cũng lấp cái đấy. Ông già tôi cũng khó vô cùng, ông không có chịu ý con gì cho trên đào ao, đào rồi cái ông lấp, ông cho chơi. Thích cá lược thia đồng quên ăn mất ngủ. Mình nói đúng ra là mình chơi, mà chơi kiểu hồi nhỏ cũng mê sai quá, thành ra thì cũng bị gầy, thì cũng bị phạt vậy đó, bị cấm vậy đó, chứ cũng phải là mình tốt gì. Chơi quên ăn bỏ ngủ, dám làm điều đó. Lúc trưởng thành tôi ái mộ lối sống cá bãi tàu hơn. Đây là nói tâm trạng của mình. Mượn cái cảnh mà chơi cá, thấy cá, chơi cá. Mượn cái cảnh người ta thấy người ta nuôi cá. Để mình nói lại cái bài này. Thì tới cái kia hồi nhỏ là để đi đá, hồi nhỏ háo đá lắm. Cái thứ kia là cũng đi đá, có khi là đi cả ngày không về. Đá cá của mình rồi đi đá cá của bạn bè, đá từ sáng tới chiều, không thèm ăn cơm, không thèm ăn cơm trưa, cơm, không thèm cần đúng bữa vậy đó, quên ăn bỏ ngủ mà. Lúc trưởng thành tôi thích lối sống cá bãi trầu hơn. Giờ nói tới cá bãi trầu, cá bãi trầu cũng giống y như con cá lê kia, màu thì nó cũng có màu xanh xanh đỏ đỏ giống như cá lê kia, nhưng mà cá lê kia thì đá dữ lắm, mà cá bãi trầu thì không có đá, giống vậy giống y vậy mà không đá. Còn nhỏ thì mê cá lê kia là tại vì cá lê kia đá dữ lắm, thứ nhất là cá xiên. Cá Việt Nam, cá miền Nam gọi là cá rạch, rạch tức là rạch giá. Mấy cái thằng anh em mà nó có mua được cá rạch giá, cái hai cái mang nó xanh đó. Ôi mê mà mê quên ăn bỏ ngủ thật đó. Rồi mua được cá xiêm nữa mà đá cá xiêm cả 3-4 tiếng đồng hồ, còn mê nữa. Rồi hồi nhỏ Việt Nam vậy, tới mùa dế đi đá dế, bởi vì cái tuổi hao thắng, cái tuổi hao thắng thì cái gì mà đá chọi ăn thua là thích, đá dế rồi đá gà, cũng có lúc đi đá gà, mấy người lớn rủ đi đá gà, cho nên là lúc nhỏ là thích. Các khi lên thi đồng quên đang bỏ ngủ, lúc trưởng thành tôi ái mộ lối sống cá bãi trầu hơn, bởi vì lớn lớn là nó ngán nè, nó ngán rồi nó không muốn đá nữa, nó không ham đá nữa. Cái này là nói lên cái tâm trạng hiện giờ, khi mà tôi lớn lên rồi đó, tôi nhìn cuộc đời đó, được mất hơn thua phải quấy cạnh tranh đấu đá của cuộc đời, thấy đó, thế nó ngán ngẩm, phải nó ngán ngẩm. Ở thế gian thì chiến tranh rồi thành bại rồi hơn thua rồi đấu đá gì lắm, mà nếu mà mình không khéo thì mình vào trong chùa ha, và trong chùa mình tu tập thì mình lỡ quá là mình mình lơi cảnh giác, mình thiếu tư duy, mình quên đi mình là ai đó, thì nó cũng ham đấu đá vậy, cũng ham đấu đá, cũng hơn thua, cũng phải quấy, rồi cũng trù dập, rồi cũng xử trị, rồi cũng khứ nhau bằng kiểu này kiểu khác. Cho nên là cuộc đời không dễ đâu, sống trong cuộc đời giống như là cái tuổi hồi nhỏ mà ai cũng có như vậy, nhưng mà lớn lên rồi thì nó giảm bớt cái đó từ từ. Do vậy mà nói câu này, lúc trở thành tôi ái mộ lối sống các bạn sau là tại vì mình kinh cung chỉ điểu, mình ớn quá rồi trong cái cuộc đời hơn thua phải quấy tốt xấu, nó mà mệt mỏi quá. Rồi nhìn hồ cá ba sa vì kinh tế, nhìn thấy khởi tâm mình thích cá bài trầu là gì, không muốn hoạt động nữa, không muốn cạnh tranh hơn thua tốt xấu phải quấy đấu đá nhau nữa. Nhưng mà rồi nhìn qua hồ cá khác, nhìn qua thứ cá khác là cá ba sa, nhìn thấy hồ cá ba sa nó lại khởi ra một cái niệm, một cái tư duy kiểu khác, cũng ham đó, cũng ham, cũng thích đó, nhưng mà cái thích này thích khác, thích này là không phải thích coi cá, ham cá hay là thương cá, không phải vậy nữa. Hồi xưa là thương cá lắm, hồi nhỏ là thương cá liêu thia, mà cá liêu thia xiêm là coi như mình thương mình quý lắm vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là thương quý, nuôi nó cho ăn kỹ lắm nha, cho ăn là mỗi một ngày mấy con lăng quăng là phải đếm mà, chứ cho ăn nhiều quá là cá nó mập nó bự quá rồi đá cũng không được. Mà một ngày ăn thì cho ăn là 6 con lăng quăng lớn là 6 con, còn lăng quăng vừa vừa đó thì 4 con, ví dụ vậy, mà cho ăn ngày 3 lần. Thì mình làm giống như mình thương nó, chứ kỳ thật không phải mình thương nó, mà mình thương mình. Mình thương cái sở thích của mình. Rồi mình thấy người ta nuôi cá ba sa, họ cá ba sa người ta cũng thương, cũng thích, cũng yêu mến đó lắm, cũng trân trọng, quý trọng đó lắm. Nhưng mà kỳ thật cái đó là phải quý trọng cái cuộc sống của người ta. Cho nên mỗi ngày người ta cũng đem ra là cả hàng bao như ta 3-4-50 kg rồi ta giải tùy theo cái hồ ha. Có khi cái hồ ta lớn quá ta giải lần cả 2 bao đó. Cái hồ lớn mênh mông rồi ta giải lần cả 2 bao thực phẩm vậy đó. Cá bà sa nó ăn, nó lên nó ăn nghĩa là đầy đặc mặt nước, thấy cũng vui thú, cũng bằng lòng mừng rằng là rồi đây mình sẽ có được những cái gì đó. Té ra thì mình nuôi cá bà sa mình vui mình mừng vậy đó, chứ kỳ thật là cũng phải mình mừng cho cá, cũng phải mình cho nó ăn, mà cũng phải mình thương nó, mà nó là vì kinh tế. Nhìn hồ cá bà sa vì kinh tế, nhìn thấy cũng khởi tâm mừng. Rồi nói tới là cá ba sa, còn nói tới con heo cũng vậy. Đây là có người ta nói thật với tôi, người ta đang nuôi 2-3 heo, mà heo hồi xưa, bây giờ người ta nuôi theo công nghiệp, ta nuôi lần cả trăm con, ta không có thương đâu. Chứ hồi xưa là thời kỳ tôi nhỏ đó, người ta nuôi trong nhà có 1 con hoặc 2 con. Rồi con heo đó đối với người chủ nó dạng dữ lắm, nó thân thiện dữ lắm. Rồi các bà đó, các chị đó, người ta nói người ta thương con heo dữ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng là nuôi hồi xưa gọi là chấm niên đó, tức là 1 năm mới bán, chứ không phải như bây giờ ta cho ăn thực phẩm rồi, có mấy tháng rồi ta bán lần cả 100 con, 200 con. Còn hồi xưa nuôi con mà phải 1 năm nó mới lớn được một tạ, tức là 100 cân ha, gọi là 1 tạ ha. Nuôi chấm miên thì bán heo được tạ mới bán, mà bán rồi có người chủ người ta nói người ta khóc á, nuôi heo ta thương heo lắm. Mà nếu mình học Phật rồi mình hỏi thì với cái thương đó là thương ai, có phải thương heo không? Không phải, nhưng mà có thương. Bởi vì con heo nó dạng thịt rồi, nó quen thuộc thịt bên nhà dưới chân nó, rồi các bà các cô các chị ưa gãi nó, rồi nó ôm quen thuộc thịt vậy đó, rồi thân thiện dữ lắm, thương lắm. Nhưng mà thương rồi á thì sau đó cũng phải bán rồi có người ta nói người ta khóc đó. Thế thì là nhìn cái hồ cá ba sa là cũng có khởi tâm mừng. Rồi cũng như là nuôi heo vậy đó, thấy con heo nó hiền, nó lành, rồi nó ổn ích vậy đó, rồi cũng khởi tâm mừng, cũng khởi tâm thương đó. Nhưng mà coi chừng đó nha, thương đó là thương ai á, có phải thương heo không? Thấy cá bà sa mà nó ăn rồi nó đặt ngừ dưới, nó lộn lạo như vậy, nó dầm thích thú mừng đó, là mừng cái gì, mừng cho ai đó, cái đó mình cũng tham thiền đó. Tâm thiền là cái đó. Đối tượng thiền là vậy. Mừng không phải là mừng cho cá, thương cá cho cá ăn chứ không phải cho cá. Nuôi heo cho heo ăn là thương heo chứ không phải là thương heo. Mà nói là vì cái kinh tế của mình đó, bây giờ nói về cá ba sa ha, rồi khảo lạ khi chứng kiến lũ cá mè tranh cám lớp ngớp trong ao cùng một lứa. Cái câu này là cái câu mà cái trọng tâm mà tôi muốn nhắc là cho những người đệ tử Phật chúng ta, những hàng tăng ni trẻ chúng ta, đừng để cho mình rơi vào trong cái trường hợp mà người ta có thể phê phán, người ta có thể chê trách bằng cái từ ôi nhân đó thì lũ cá bè một lứa mà làm ăn cái kiểu mà bất chánh đó, cùng nhau hợp nhau vui đùa thỏa thích nhau trong cái kiểu mà làm ăn bất chánh nào đó thì cũng là một lũ cá mè một lứa. Nếu mà trong cái việc mà học đạo hành đạo mà chúng ta mà đi con đường sai lạc bất chánh mà làm lung tung, nó hại đạo, nó hư đạo, nó hại đời ha, thì người ta nói ô xìm nhâm nó cũng là cái lũ cá mè một lứa đó, làm vậy chứ là kinh tế không đó, vì lại quyền cho mình của mình làm vậy chứ có tốt gì ai đâu. Cho nên cái bài này là chúng ta để ý, chúng ta bất cứ trong cái giới nào đừng để mình rơi vào trong cái cảnh mà người ta gọi là cá bè một lứa là không tốt đâu đó. Thành ra là cái bài này đó là tôi muốn nhắc rằng là khi mình tu tập rồi mình thuần tính rồi đó, có thấm được tương trao rồi đó, thì nhìn lại cái quá khứ so với cái hiện tại của mình thì đừng có mê kiểu mà mê của cá lê thiên nữa. Cái lợi thế là đấu đá thắng thua, cái đó không hay đâu. Mà muốn bình an á là phải tập sống cái kiểu mà như là cá bay tàu vậy đó. Cá bay tàu để nói lên cái đức tánh, nghĩa là cái tánh để ví như cái đức tánh mình nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Mượn cái bài tàu để mình nhắc nhở mình phải tập cái rèn luyện cái đức tánh nhẫn nhục của mình. Hãy nhịn đi, rồi quan gia trái chủ từ nơi cái chỗ nhẫn nhịn đó mà nó không nảy ra những cái khó khăn đấu đá trong cuộc sống. Cho nên là mượn cái cá bãi tàu để nhắc nhở rằng hãy nhẫn nhịn đi để có một cuộc sống an lành. Còn tránh gì cái lối sống để cho người ta phê phán, cái từ cá mè một lứa là người ta phê phán những cái thành phần không được tốt, không tốt ở trong xã hội. Thì khi đó là những ý tứ nhắc nhở như vậy. Ở đây á, tôi nhắc nhở lại một lần nữa rằng là cái việc mà tu tập của chúng ta nó không phải ở trong cái phạm vi hẹp hòi như là thờ phượng, cúng kiêng lễ bái hay là tụng kinh nhiều. Kinh là tôi nhắc nhở nhiều lắm rồi, kinh là để học cho thuộc, để nhớ rồi thực hành theo cái cái lời dạy của Phật. Chứ tin tưởng sợ sệt quỷ ma, rồi tin tưởng thần thánh rồi lại lục để cầu nguyện dân sinh, cái đó không phải cái của ta đâu, không phải pháp môn tu tập của ta. Dù là pháp môn vô lượng, nhưng mà cái vô lượng đó đó, cái pháp môn đó nó là một ở trong cái sai lầm vô lượng, mà vô lượng sai lầm là phải bỏ đi. Lễ bái cầu nguyện gian sinh khấn khước, cái đó không nên, cái đó không phải đạo Phật. Mà hãy nhìn đạo Phật trong tất cả mọi nơi mọi chốn mọi sự vật hiện tượng, đó là học cái cách gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Và tu tập á thì gọi là tu thiền á, mà chúng ta hãy lấy cái đối tượng gốc, một cái lời Phật ý kinh mà căn bản của đạo Phật là các vị tu không bao giờ có cái thiền gọi là sai, không bao giờ có sai, là cái nào, là cái ý nào, lời nào, kinh nào, thì chỗ này là chỗ quan trọng nè. Hãy lấy cái ý tứ là phải thấy cho được cái tánh. Gần đây người ta có nói, tôi có nghe, tôi nghe mà đều cũng nghe là nghe vậy thôi. Người ta nói rằng học với ông Từ Thông á, ông chỉ nói rằng là dạy không, giảng pháp dạy không. Ông không có dạy mình là tu hành cái gì nhiều hết, mà ông dạy giảng pháp dạy không, là cái đó ông ưa nói cái đó, không có gì hay hơn hết. Nhưng mà tôi xin nói với các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, cái đó mới là cái căn bản. Các vị mà không dám, không bằng lòng nghe, không dám nghe cái đó đó ha, cái ý tứ mà giảng pháp dạy không đó, thì các vị coi chừng tu thiền các vị lạc đó nha. Các vị tu mà giảng pháp dạy hữu là không có được đó. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy, Phật dạy chứ ai, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dạy không, ai mà thực hành, ai mà ứng dụng cái pháp tu hành mà thấy cho được cái tính dai không, không có gì của giảng pháp, thì người đó sẽ vượt ra tất cả những cái tai nạn, cái khổ ách. Trước mắt là không bao giờ có điên, không bao giờ có lạc thiệt, mà có an ổn đó. Trên đời mà chúng ta bị những cái không bao giờ an ổn là tại vì chúng ta thấy giảng pháp dạy hữu đó chứ. Chúng ta thấy tiền tài, sắc dục danh vọng, địa vị nè, tức là quyền lợi, công danh, sự nghiệp. Mà nếu mình thấy cái đó, mình đam mê những cái điều đó, rồi từ những điều đó đó nó sinh ra cái đấu tranh được mất thắng thua, cho nên mới sinh ra các cái điều khổ. Do vậy mà độ nhất thiết không ách, vượt ra tất cả không ách, là phải thấy cho được cái tính chiếu kiến ngũ uẩn dạy không. Chiếu kiến ngũ uẩn dạy không được thì vượt ra không ách. Không có cách nào mà làm cho các vị bị khổ ách được. Thế thì cái đó, nếu mình chịu mình đi con đường đó. Còn bằng mình thấy giảng pháp gia hữu mình nặng nề thì mình bị khổ ách nhiều đó. Khổ ách như vừa thì cực tâm, cực trí, cực lòng, đời sống không có an lạc. Mà nếu mà mà mình thấy nó hữu, dài hữu mà nó nặng nề quá đó, thì nó đi tới cái chỗ là có thể phạm pháp, rồi tù tội, rồi chết chóc không chừng. Chứ đạo Phật thì học theo đạo Phật thì không có cái thiền, cái tu thiền gọi là lạc. Đâu có lạc chỗ nào được. Thấy được cái tính giai không của giải pháp rồi thì mình xa lìa được nhiều thứ lắm, xa lìa được cái khổ gì quán tán hội, thù hận cạnh tranh không có, xa lìa được cái khổ vì tham muốn dục vọng nhiều, tức là ái biệt ly đó, mình xa lìa cái khổ đó, xa lìa khổ ái biệt ly, xa lìa khổ ái khổ quán tán hội, xa lìa được cái khổ cầu bất đắc khổ, thì là xa lìa như vậy đó. Thấy là do thấy được cái tính không của giải pháp, không đam mê, không chấp trước, không lưu luyến, không tham cầu, thì mình xa lìa từng cái khổ một đó mà, thì sao là lạc chỗ nào được. Xa lìa tham lam dục vọng thì là triệt tiêu được, hóa giải được cái khổ là cầu bất đắc. Xa lìa được cái đam mê, cái lưu luyến, bỏ được cái đam mê, cái lưu luyến, cái tham vọng thì là tránh được cái khổ ái biệt ly, buông bỏ được cái khổ quán thù, thù hận quán thù. Cho nên là đọc cái chuyện mà của Kim Dung viết nghe chơi được, chứ mà đọc cái lớn quá là mình nhiễm cái đó là không được á, là gọi gì thù á, thù quán á, mà 10 năm trả thù chưa muộn. Đọc cái chuyện Kim Dung ở đài, tôi tình cờ tôi nghe tôi chơi ấy mà, ôi nói toàn là thù không, thù hận giết nhau, giết nhau rồi thù qua thù lại giết nhau không. Nghĩa là người hảo hán, người quân tử trong chốn giang hồ ấy là trả thù 10 năm chưa muộn, cái đó không được. Lấy quán báo quán là cái quán nó kéo lê đời này sang đời khác không có được. Lấy ơn trả quán là thì cái quán nó mới hết. Cho nên nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận là vậy. Hãy nhịn đi rồi quan gia trái chủ từ nơi cái nhẫn nhịn đó mà nó hết. Chứ còn trả thù 10 năm chưa muộn đó thì giết qua giết lại chết hoài không được gì hết. Nói cái đó, nói tới Kim Dung để tôi nhắc rằng là không có cái từ tẩu quả nhập ma. Chữ quả đó là trong truyện Tây Du Ký người ta đây dùng cái chữ mà tam muội chân quả đó, là của Na Tra mà đốt cháy tất cả đó. Cái chữ tam muội chân quả là thiền cái đó, là thấy cái hay đó. Còn cái chữ tẩu quả nhập ma của Kim Dung viết là cái đó viết chơi về luyện công, quay luyện võ, luyện công, luyện kiếm đó, chứ còn không có trong của đạo Phật. Còn trong đạo Phật thì từ lâu nay thì trong hàng ngũ tăng ni đó là tu thế này là lạc thiện, tu thế kia là lạc thiện, hữu thiện mà vô tình độ thập nhân cửu thối lộ. Ai tu thiền mà không có tu tình độ 10 người là sai lạc, bị lạc thiệt hết chín, là tai họa hết chín. Cái đó cái ông tổ đó nó bậy đó. Ông tổ đó không biết tu thiền, nhưng mà đã liệt vô tổ rồi thì mình cũng gọi là tổ vậy thôi. Chứ thật sự là mấy ông đó gọi là nhân bậc tiền bối, có nghĩa là họ có thể sanh trước mình để cả 700-800 năm, 1000 năm gì đó. Nhưng mà nói bậy vẫn cứ nói bậy chứ, chứ đâu phải là tiền bối là nói cái gì cũng trúng. Cũng như là cách đây 1000 năm trước có những ông quan Thanh Liêm, thì cũng có những ông quan nó thuộc về ô lại tham quan, cũng cái loại cá mè một lứa của ô lại tham quan đâu có làm sao. Chứ đâu phải ai sinh trước đây 1000 năm là đều nói trúng, làm trúng gì ăn ở, có đạo đức hết hay sao? Đâu có phải vậy. Người nào tế thế an bang thì được người ta quý trọng, còn người nào cá mè một lứa trong cái loại mà tham quan ô lại đó thì dầu là sinh trước đây 1000 năm cũng vẫn là cái thứ cá mè một lứa ô lại tham quan, chứ đâu phải hễ sinh trước là nói trúng. Cho nên là trong đạo Phật của ta coi chừng các cái vị tiền bối Tiền bối thì có thiếu gì, nhưng mà nói nghe được, có phù hợp với lời Phật ý kinh thì ta mới nghe, còn bằng không ta vẫn cứ không nghe. Ai bây giờ nhớ đầu nó nhắc vậy, ta gọi là nhắc nhở vậy ha. Thôi thì mong rằng là coi như mình nói chuyện vậy đó mà, gọi là đàm đạo tức là mình nói chuyện đạo lý nhau vậy. Cái nào nghe được nghe, cái nào nghe không bằng lòng cứ bỏ, không sao hết. Tuy nhiên là vẫn mong rằng là các vị tăng ni trẻ, các vị Phật tử gần xa có hữu duyên, chúng ta nghe rồi á, rồi suy nghĩ thấy nó là nó đem lại cái sự an lạc hạnh phúc á, thì chúng ta ứng dụng thực hành trong cuộc sống của chúng ta, gọi đó là văn nhi tư, tư nhi tu, đó là lời căn dặn của Phật. Xin chúc tất cả an vui, hạnh phúc. Xin hết.